Nhà tôi hai đời bán bánh mì. Đến đời thứ ba, tôi chọn khởi nghiệp với bánh mì. Khỏi phải kể, chắc bạn cũng đoán được gia đình tôi phản đối quyết liệt cỡ nào khi biết chuyện. Làm sao không phản đối cho được? Vất vả nuôi thằng con ăn học mười mấy năm trời, ra trường nó mới tìm được việc làm ngon lành lương cao. Chưa yên tâm được bao lâu thì giờ lại bỏ đi làm cái khác. Mà chọn gì không chọn, lại chọn bán bánh mì, cái nghề nhọc nhằn từ đời ngoại đến đời mẹ mấy chục năm nay. Ba mẹ tôi cằn nhằn: muốn bán bánh mì thì học chi cho cao vậy con? Học hết cấp 1, cấp 2 thôi cũng đi bán được rồi. Tôi không buồn, không giận. Tôi hiểu ba mẹ có thương mới giận, mới ngăn cản, khuyên nhủ như vậy. Rõ ràng giữa một công việc có thu nhập tốt, tương lai sáng lạng, với việc khởi nghiệp từ con số 0, vừa bấp bênh vừa vất vả, có người làm cha làm mẹ nào lại không khuyên con mình chọn cái đầu tiên. Tôi trân trọng và biết ơn tình yêu thương ấy. Nhưng tôi cũng hiểu rõ rằng chỉ có bản thân tôi mới biết đâu là đam mê, đâu là động lực đáng để mình theo đuổi bất chấp mọi chông gai. Thế nên tôi không xem sự phản đối của gia đình là rào cản, mà chỉ là thách thức đầu tiên trên hành trình khởi nghiệp. Sau này tôi còn phải thuyết phục hàng trăm hàng triệu người mua sản phẩm hoặc đầu tư vào công ty của mình cơ mà. Nếu như ngay cả người thân, những người luôn yêu thương quan tâm tôi vô điều kiện mà tôi còn không có được lòng tin, thì làm sao tôi có thể khiến cho khách hàng, đối tác tin tưởng mình? Tôi không cự cãi, không nói suông. Tôi bắt tay vào làm, âm thầm và quyết liệt. Bởi chỉ có thành quả mới là câu trả lời thuyết phục nhất. Thật vậy, đến khi bánh mì Má Hải đạt được một số thành tựu nhất định, gia đình tôi rất hạnh phúc, tự hào và trở thành điểm tựa vững chắc cho tôi trên chặng đường phía trước. Chập chững trưởng thành cùng bánh mì Má Hải. Ít ai biết rằng xe bánh mì đầu tiên của chúng tôi được cải tạo từ chiếc xe hủ tiếu cà tàng mà anh Hải mua hết 1,5 triệu. Cái xe bánh mì bình dân đó gọi vui là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi. Cũng hên anh em tôi có đến 2 mình, tôi với anh Hải, người lo chuẩn bị nguyên liệu, người lo gom hàng về kho, người phụ trách quản lý tiền bạc, người tập trung giải quyết các vấn đề với khách hàng. Khởi nghiệp được tiếng là làm chủ, nhưng thực chất là làm cả chủ nhật. Đối với kinh doanh ẩm thực nói chung, hương vị là một trong những điều quan trọng nhất. Hồi đầu, chúng tôi loay hoay y như bác nông dân trong truyện ngụ ngôn, đẻo cày giữa đường. Người này bảo cày to quá, bác liền sửa cho nhỏ lại. Người kia chê cày dài quá, bác liền vạc cho ngắn đi. Rốt cuộc chỉ còn lại một khúc gỗ nhỏ xíu, chứ chẳng ra được cái cày nào cả. Chúng tôi cũng không khác gì. Hễ khách chê mặn, chê nhạt, chê ngọt, chê cay, hai anh em đều lật đật điều chỉnh, nên chất lượng và hương vị bánh mì cứ trồi sụt thất thường. Bởi vậy chuyện bán ế, ăn bánh mì trừ cơm là bình thường như cân đường hợp sữa. Thực ra việc chúng tôi không có chính kiến cũng không có gì lạ. Nhà tôi ba đời bán bánh mì là nói cho vui. Trên thực tế toàn là mẹ bán, mẹ chuẩn bị sẵn tất tần tật, chứ tôi đã tự tay làm lấy bao giờ đâu. Kinh nghiệm thực chiến còn non, làm sao tránh khỏi việc ngã bầm ngã dập. Rồi những ngày trời mưa trời gió, sáng mở mắt thấy thằng bạn giường bên còn ngáy khò khò, mình thì phải lọ mọ đẩy xe bánh mì đi bán. Nhục chí không? Có chứ. Bạn nghĩ lúc đó động lực nào đã kéo tôi ra khỏi chăn? Không phải mục tiêu, tầm nhìn hay sứ mệnh vĩ đại gì đâu, mà đó là những áp lực đời thường nhất. Không đi bán thì lấy gì mà ăn? Không cố gắng thì biết nói năng làm sao với ba mẹ? Nếu phải đúc kết hành trình khởi nghiệp trong một bài học duy nhất, tôi nghĩ đó chính là bài học vượt lên bản thân mình, vượt lên áp lực tài chính, vượt lên sự nản chí khi chưa thấy thành quả. Quan trọng nhất là vượt lên cái tôi, dẹp bỏ sĩ diện để vì khách, chăm khách, chiều khách. Bất kể bạn kinh doanh sản phẩm dịch vụ nào, nếu mặt bạn không dày thì cũng rất khó thành công. Ủa, Má Hải là ai đâu? Cho chú gặp cái coi. Bữa giờ mua bánh mì hoài mà không thấy Má Hải ra bán bữa nào hết vậy con? Mấy cô chú, anh chị em khách quen vẫn thường nửa đùa nửa thật hỏi tôi như vậy. Có lẽ khi nghe đến những cái tên hàng ăn như Má Ba, Má Năm hay Má Hải, bạn thường liên tưởng đến một phụ nữ trung niên hiền hậu, bình dân ra đứng bán. Nhưng thật ra bánh mì má Hải không có người má nào cả. Chữ Hải trong tên thương hiệu của chúng tôi nghĩa là biển cả. Khi lấy tên má Hải, chúng tôi muốn tỏ lòng biết ơn mẹ biển đã hào phóng ban tặng tôm cá đầy ghe, nguyên liệu để làm nên những miếng chả thơm ngon trong ổ bánh mì chả cá. Bên cạnh đó, má là một cách gọi mẹ bình dị, thân thương. Chúng tôi mong rằng khi cầm ổ bánh mì má Hải trên tay, bạn sẽ có cảm giác yên tâm, gần gũi như đang ăn những món mẹ nấu. Hành trình khởi nghiệp qua 200 trang sách. Tôi hiểu, đọc sách cũng cần phải đầu tư thời gian. Sách nhiều vô kể, nên quan trọng hơn cả việc đọc là việc lựa chọn sách đúng với nhu cầu, mục tiêu của bạn. Vì thế, tôi rất biết ơn khi bạn đã chọn cầm cuốn sách này trên tay. Tôi không chỉ mong quyển sách nhỏ này có thể đến tay nhiều người, mà còn mong nó sẽ trở thành bạn đồng hành với bạn trong suốt quá trình khởi nghiệp. Vậy tôi sắp sửa kể cho bạn nghe điều gì đây? Đó là hành trình 10 năm đồng sáng lập và vận hành bánh mì má Hải. 10 năm vật vã lên bờ xuống ruộng, 10 năm lấy nước mắt khi thất bại để đổi lại nụ cười vinh quang. Bạn sẽ thấy rằng khi nỗ lực theo đuổi ước mơ của bản thân, chúng ta có thể làm việc năng nổ và hăng say đến mức nào. Trong câu chuyện 10 năm ấy, tôi sẽ chọn lọc 7 mảnh ghép quan trọng nhất của bức tranh kinh doanh ẩm thực đường phố: sản phẩm, mặt bằng, quy trình vận hành, kế toán tài chính, nhân sự, chiêu thị, nhân chuỗi. Bạn sẽ có cái nhìn bao quát về cả ngành ẩm thực đường phố lẫn hình thức mua nhượng quyền. Kinh doanh không đơn thuần chỉ là kiếm tiền, đó còn là hành trình học hỏi, chiêm nghiệm và trưởng thành. Bởi vậy, hãy cứ yên tâm, bạn có thể khởi nghiệp từ tay trắng, nhưng sẽ không bao giờ kết thúc trắng tay, bất kể thành hay bại. Hơn 200 trang sách tiếp theo, tôi xin chia sẻ với bạn những trải nghiệm cá nhân trên hành trình phát triển từ một xe bánh mì đường phố trở thành một thương hiệu kinh doanh trong trái tim triệu người. Tất cả những điều trên sẽ được hé lộ qua câu chuyện khởi nghiệp của tôi với đầy đủ hương vị mặn, ngọt, chua, cay, hệt như nước sốt tứ vị của bánh mì má Hải. Nếu bây giờ lại có người hỏi tôi, khởi nghiệp bán bánh mì thì học cho cao làm gì? Tôi sẽ trả lời bằng câu chuyện sau đây. Con muốn cầm cây cuốc hay cây viết? Khi tôi 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp 1, mẹ dắt tôi ra đồng, đến chỗ bà đang hì hục cuốc đất giữa trời nắng chang chang, mồ hôi tuôn ròng ròng. Mẹ đưa cây cuốc của bà cho tôi, bảo tôi dùng một tay giữ lấy, tay còn lại thì cầm một cây viết. Xong mẹ hỏi, cây cuốc với cây viết, con thấy cây nào nặng hơn?
Dạ cây cuốc.
Ừ, cuộc đời sau này cầm cây viết hay cây cuốc là tùy ở việc con có chịu khó học hành hay không. Con ráng học chăm chỉ thì sẽ không phải vất vả như ba mẹ bây giờ. Tôi tần ngần nhìn cây viết, rồi nhìn sang cây cuốc nặng trịch mà bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ lên 6 phải gồng hết sức mới cầm được. Dưới chân tôi, những thửa ruộng bạc màu, nứt nẻ, hệt như vết chân chim chằng chịch in hằn trên khuôn mặt mẹ cha. Tôi ngước nhìn ba, ba quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán, nở nụ cười hiền hậu. Nụ cười ấy như mở ra trước mắt tôi một tương lai tươi sáng mà tôi nhất định sẽ nỗ lực mang đến cho bản thân và cho cả ba mẹ. Chính vì thấy ngoại và mẹ một đời cơ cực, buôn gánh bán bưng, nên tôi càng phải học hành tử tế, sử dụng kiến thức đã học mà thiết kế nên các quy trình tối ưu, đúc kết những công thức hiệu quả để giảm bớt sự vất vả cho người bán, lựa chọn các nguyên liệu chất lượng nhằm đảm bảo sức khỏe cho người mua. Còn bạn, bạn đã tìm ra động lực sâu sắc nào thúc đẩy mình kinh doanh hay chưa?